Sư ông có nhắc cái câu Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, kháp tự tầm thố giác. Có nghĩa là Phật pháp ngay trong các cái pháp thế gian, ngay trong những cái pháp kể cả nhiễm và tịnh. Và nếu mà mình lìa các cái pháp thế gian mà tìm một cái bồ đề riêng khác thì như là tìm cái sừng của con thỏ. Tìm cái sừng con thỏ không có, tìm hoài, càng tìm càng khổ thôi. Như vậy, cái vấn đề chúng ta trong khi tu á, bây giờ xoay trở lại là luôn luôn nhớ có cái biết thường hằng. Và đừng lầm, đừng chọn các tướng trạng. Khi mà mình nghe, mình hiểu như vậy, nhưng mà khi quý vị nhập thất á, quý vị sẽ thấy cái mâu thuẫn này nó rất là nhiều. Vô nhập thất mà nó lăng xăng, nó không yên được, quý vị khổ tâm dữ lắm. Muốn cho nó yên, muốn cho nó sáng, nó vui. Thành ra mình chọn các tướng trạng mà quên rằng trong mọi lúc cái biết vẫn có đó. Không tâm tướng tâm, vì đối với kẻ sơ học và căn cơ cạn hẹp, sợ e theo lời nói sanh chấp trước, nên chỉ nêu tên mà ngăn những lỗi kia, chỉ nói rộng nghĩa dụng để dẫn ý đó. Ở đây mới là đi vào cái phân biệt không tâm và tánh tâm đây. Nãy giờ chỉ mới giải thích cái chữ danh và thể. Thì đối với tướng tâm và không tâm, tướng tâm ví dụ như các cái kinh nói về gì ha, thập thiện, di giáo, có phải là tướng tâm không? Khuyên giữ giới, khuyên làm lành, đó là tướng tâm. Còn không tâm là dẹp bỏ tất cả. Thì đối với những cái người mới học, vì e chỉ tâm, chỉ tánh, thì chấp vô đó mà không có hiểu được cái thể sâu, cho nên chỉ nói rộng nghĩa dụng mà thôi, chứ không chỉ thẳng. Cô lấy ví dụ rõ, ví dụ như khi mà những Phật tử mới tới chùa, hoặc là khi quý vị về nhà gặp những người thân của mình chưa biết Phật pháp nhiều, thì quý vị có giảng cho họ nghe về tâm, về tánh không? Không dám, phải không? Chỉ khuyên là làm lành, bố thí. Đối với mấy em mới vô chùa thì khuyên là phải giữ gìn oai nghi và giữ 10 giới căn bản. Cái đó gọi là nghĩa dụng. Rồi từ giới nó mới sinh định, mới sinh huệ. Thì tới khi mà tới huệ thì tự biết tâm tánh. Còn tánh tông thì đối với người học lâu và thượng căn, khiến quên lời nhận thể. Đây là cái quan trọng. Quên lời, phải quên lời và danh mới nhận được thể. Mà muốn quên thì phải là cái người học lâu, học quen. Lúc đó cho một lời nói chỉ thẳng, nhận được thể rồi mới ở trên thể chiếu xét nghĩa dụng, nên đều thông suốt. Như vậy, đối với cái người tánh tông á, thì chỉ thẳng tâm tánh, tức là đi từ cái tuệ, phải không? Và nếu mà đã nhận ra được chỗ tuệ đó, thì trong tuệ nó có đủ định không? Đủ. Nó cái người mà đủ trí huệ an định có phạm giới không? Không. Đó, như vậy ở trên thể mà chiếu xét nghĩa dụng và thông suốt hết. Thì như vậy là đi từ gốc tới ngọn. Còn không tông và tánh tông cũng là danh thể đó, mà đi từ cái danh trước, chứ không có nói cái thể. Trên tánh tông chỉ cái thể, rồi tự nó biết các cái nghĩa dụng kia. Thường thường á, mình hay kẹt nơi các cái tướng trạng, và hễ nghe danh á, thì kẹt nơi lời, nơi danh, không có thấy được cái thể. Và vì vậy, để nhận được thể phải là cái người học lâu, phải là người thượng căn. Còn nếu không thì sẽ lầm lạc. Thành ra thà rằng như không tâm, phá chấp trước, dẹp hết phá chấp. Em biết học thiền á, ở trong thiền viện phần nhiều mình hay ngăn ngừa và không cho nói thiền nói đạo. Còn nếu mà quý vị đi đâu một vòng ra ngoài, đi tới các cái đạo tràng thiền, ngay trong những đạo tràng của Hòa Thượng mà những cư sĩ học thiền, đố quý vị có nghe họ nói thiền, nói đạo không? Bữa đó đi lên trên cái xe của một Phật tử chở đi. Cái đi lên, cái ngồi xuống một cái thì mới thấy cái, mới giật mình một cái là cái ghế nó ướt nhẹp. Ngồi xuống một cái thì nó ướt. Cái mới giật mình lên, mới nói ô cha cái ghế ướt. Thì cái chú tài xế chú mới nói ồ ướt cũng như khô, dơ cũng như sạch mà cô. Cái đúng là không biết nói sao nữa hết. Đành ngậm ngùi mà ngồi trên cái chỗ ướt cho tới khi đi xuống. Thành ra rồi đi tới một cái chỗ khác, cái mới nói là không biết nói cái gì đó, cái vị đó cũng nói lại một câu của thiền sư là tâm tức Phật, Phật tức tâm, khỏi cần đi đâu để kiếm Phật, ngay đây nè cô. Cái nghe xong một cái đúng là mình cũng cứng họng, mà tại vì nói quá đúng mà quá hay. Lúc đó đang bàn cái chuyện gì á, đang cần hỏi là ngày mai mình phải làm cái gì, lúc đó phải làm sao, thì trả lời là ngay đây tâm tức Phật, Phật tức tâm, ngay đây này cô, nghĩ cái gì cho xa. Cái đúng là không biết nói sao hết. Thành ra chúng ta mới thấy là Phật pháp để hiểu và để tiêu trừ, để tự mình tiêu trừ các cái phiền não bên trong, tâm sáng tỉnh giác tự tâm mình. Còn nếu mà mình chỉ ở trên lời thì trong đời sống nó có phải lúc nào cũng nói thiền nói đạo được đâu, phải không? Đói bụng vẫn phải xuống bếp để mà nấu cơm thôi. Có một vị thiền sư, ngài Pháp Diễn, ngài đã đi qua nhiều nơi mà vẫn không có đạt cái chỗ rốt ráo. Một hôm ngài đến chỗ thiền sư Bạch Vân, thiền sư Bạch Vân mới giao cho ngài coi trồng việc trồng cây. Thì trải qua một thời gian, một hôm ngài Bạch Vân mới như là đi chơi, trong đi thăm coi công chuyện thế nào, ngài mới nói bâng quơ vậy đó: có một số thiền khách có chỗ ngộ nhập, là đã có chỗ ngộ nhập rồi, bảo nói cũng nói được rõ ràng, hỏi các cái nghĩa lý cũng hiểu được, rồi bảo đáp gọi là hạ ngữ đó cũng trả lời được, chỉ là chưa hiện tiền. Nói như vậy xong rồi đi vô. Thì ngài Pháp Diễn, ngài rất là nghi, là nói như vậy là nói ai? Trong vườn chỉ có ngài Pháp Diễn mà nói như vậy thì nói ai ngoài mình? Mà tại sao có ngộ rồi, hiểu được, nói được, trả lời được mà chưa hiện tiền là sao? Thì ôm cái nghi nhiều ngày, bỗng nhiên một hôm tỉnh ngộ. Và quý vị nghe cái câu nguyên văn: sau nhiều ngày bỗng nhiên tỉnh ngộ, của báo từ trước buông hết, chạy đến yết kiến Bạch Vân. Và Bạch Vân chỉ cười công nhận.